Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2018. Mời quý vị theo dõi tường trình Dân dị ứng với khu lăng mộ của Chủ tịch nước. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chủ tịch nước Việt Nam qua đời hôm 21 tháng 9, được an táng tại quê nhà vào chiều ngày 27 tháng 9. Báo mạng lớn nhất Việt Nam VN Express đăng phóng sự cho hay khu an táng ông Trần Đại Quang rộng tới trên 2 hectare nằm ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bài báo dẫn lời một cán bộ xã Quang Thiện cho biết khu đất đó cách đây vài năm là cánh đồng lúa của người dân nhưng đã được hợp thừa, sau đó được san nền và chuyển sang trồng cây xanh. Bao quanh khu đất là những con đường trải nhựa với vỉa hè lát đá, bài báo của VN Express cho biết. Giáp với khu nghĩa trang này là một dòng sông nhỏ. Phóng sự cũng cho biết kể từ chiều ngày 21 tháng 9 khi có thông báo ông Quang qua đời ở tuổi 62, luôn có hàng trăm công nhân và hàng trăm xe cộ máy móc làm việc hối hả không kể ngày đêm để gấp rút hoàn thiện nơi an táng nhà lãnh đạo quá cố. VN Express không cho biết chi phí của tất cả những hoạt động này là do gia đình của ông Quang chi ra hay từ ngân quỹ của nhà nước hoặc địa phương. Bản tin của VN Express nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người sử dụng mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ bài báo trên trang Facebook cá nhân hoặc trong các diễn đàn trên mạng, thu hút hàng trăm lời bình luận. Một số người ước đoán rằng số tiền bỏ ra cho nghĩa trang cá nhân của cố chủ tịch Quang có thể lên đến trên 20 tỷ đồng. Họ đặt ra câu hỏi liệu số tiền này là do gia đình của ông bỏ ra hay được chi trả bằng ngân sách, tức tiền thuế của dân. Một thông tư năm 2013 của Bộ Tài chính quy định rằng mức chi từ ngân sách nhà nước cho một lễ quốc tang tối đa là 800 triệu đồng. Nhiều người khác tập trung vào chi tiết cho hay khu an táng cố chủ tịch Quang từng là đất ruộng rộng hàng chục nghìn mét vuông. Họ đặt ra một số câu hỏi. Trước hết, việc chuyển đổi đất ruộng sang đất an táng liệu có đủ giấy phép và tuân theo các quy định về đất đai hay không? Và đất do gia đình ông Quang mua hay được nhà nước cấp? Một mối quan ngại khác được nêu lên là đất trồng cấy phải hàng chục, thậm chí cả trăm năm cải tạo mới thành, nay lại bị lấp đi làm nơi chôn cất khuôn viên riêng. Nhiều lời bình hỏi liệu làm như vậy có bị xem là lãng phí tài nguyên đất đai của dân tộc hay không. Những người khác nêu ý kiến rằng việc xây nơi chôn cất rộng bạt ngàn cho thấy có những quan chức đến chết vẫn muốn oai, thể hiện đặc quyền đặc lợi. Nhìn ở một góc độ khác, nhiều người chỉ ra thực tế là giới chức và gia đình lâu nay vẫn nói một đằng làm một nẻo hoặc không làm gương về việc tang ma gọn ghẽ văn minh. Dường như những phản ứng này đã dẫn đến việc VN Express rút bài báo về khu an táng ông Trần Đại Quang sau một ngày bài báo được đăng. Nhà báo tự do Sương Quỳnh, thành viên của câu lạc bộ Lê Hữu Đăng cổ suý cho tự do dân chủ, nói với VOA.
Khi nhìn thấy cả một cái mấy hecta như vậy để làm một cái mộ cho ông Quang thì cho nhìn thấy rằng những cái điều họ nói và điều họ làm nó khác xa nhau. Và một cái lăng tẩm như thế thì có khác nào là vua chúa. Vậy thì họ là ngồi trên ngai trên đầu nhân dân chứ đâu có phải là đầy tớ nhân dân đâu.
Từ năm 2003, Chính phủ Việt Nam đã ban hành công văn số 1328 CPVX vận động công dân tổ chức lễ tang trang trọng, không phô trương hình thức, không lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương và các cơ quan liên quan vận động, giáo dục và khuyến khích nhân dân áp dụng các hình thức hỏa táng, điện táng, tiến tới bãi bỏ địa táng. Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh trường hợp cố chủ tịch Trần Đại Quang hiện nay, trong những năm gần đây, khi một số quan chức từng nắm các chức vụ cao qua đời, gia đình họ đã xây những khu lăng mộ hoặc khu tưởng nhớ rất rộng lớn, hoành tráng, gây nhiều dị ứng theo nhiều người bình luận trên mạng xã hội. Gần đây nhất, tin tức về tang lễ của cựu Thủ tướng Phan Văn Khải vào tháng 3 năm 2018 cho thấy phần mộ của ông đặt cạnh nơi chôn cất người vợ quá cố rộng hàng trăm mét vuông nằm trên một quả đồi nhỏ trong khuôn viên nhà riêng của ông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn theo báo chí Việt Nam, vào tháng 2 năm 2016, một năm sau khi trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh qua đời và được an táng ở Đà Nẵng, gia đình ông đã hoàn thành khu lưu niệm, trong đó có mộ phần của ông Thanh, rộng tổng cộng khoảng 1.000 m² ở quê nhà. Trước đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được nhìn nhận như một trong các vị khai quốc công thần của Việt Nam thời hiện đại, đã được an táng vào tháng 10 năm 2015 trên một sườn núi nhìn ra biển ở tỉnh Quảng Bình, mà riêng mặt bằng nơi hành lễ đã rộng đến 6.000 m² theo các bản tin trong nước. Trong các diễn đàn, nhiều người kêu gọi đã đến lúc Đảng Cộng sản và Quốc hội phải ban hành văn bản có tính pháp lý. Theo đó, yêu cầu đảng viên và quan chức chính quyền cam kết khi họ qua đời, gia đình sẽ không tổ chức mai táng xa hoa lãng phí. Một trong những tiếng nói như vậy là luật sư Trần Vũ Hải, một Facebooker nổi tiếng với hơn 82.000 người theo dõi. Ông viết trên trang cá nhân đề nghị Trung ương Đảng sớm ra nghị quyết cấm các đảng viên và gia đình đảng viên cấp lãnh đạo xây lăng mộ có khuôn viên quá 50 m² và yêu cầu phải hòa táng. Ông Hải đề xuất một cách mạnh mẽ rằng quan chức nào không thực hiện, nhà nước không tổ chức quốc tang hoặc lễ tang cấp nhà nước, thay vào đó nhà nước sẽ kỷ luật tước mọi chức vụ kể cả sau khi chết. Giải thích với VOA về lý do thôi thúc ông đưa ra đề xuất kể trên, luật sư Hải nói ông không muốn thấy gia đình các quan chức liên tiếp xây lăng mộ hoành tráng, trở thành một phong trào hay một cuộc đua có hại cho uy tín hình ảnh của lãnh đạo và đảng cầm quyền ở Việt Nam. Ông nói thêm. Luật sư Hải và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nêu quan điểm rằng nếu các lãnh đạo Việt Nam muốn được nhớ đến sau khi qua đời, họ cần để lại dấu ấn cá nhân trong các chính sách tốt hoặc các công trình hiệu quả có ích thay vì xây lăng mộ. Nhiều người sử dụng mạng xã hội bày tỏ suy nghĩ rằng nếu gia đình các quan chức dành tiền để xây trường học, thư viện hay bệnh viện, việc đó sẽ hữu ích hơn để lại tượng đài trong lòng dân được nhớ đến lâu dài hơn nhiều so với những tượng đài hay lăng mộ hữu hình.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Hoa.
Thưa quý vị và các bạn đang xem trực tiếp chương trình hỏi đáp di trú Mỹ, tức là trong lúc chương trình diễn ra xoay quanh chủ đề chính của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhận câu hỏi của quý vị và các bạn để gửi tới luật sư Khanh giải đáp trực tiếp ngay lúc này luôn cho quý vị và các bạn nhé. Những câu hỏi đến trước sẽ được ưu tiên. Chủ đề ngày hôm nay nói về quy trình trục xuất của Mỹ. Thì bây giờ trước khi nói về cái tiến trình đó thì xin luật sư Khanh tóm tắt những ai nằm trong diện bị Hoa Kỳ trục xuất.
Dạ thưa chị, bất cứ mọi người nào trừ đi những cái người có quốc tịch có thể bị trục xuất, và những cái người có quốc tịch đó có thể, nếu mà trong vài trường hợp họ có thể bị trục xuất nếu mà sở di trú họ muốn thu hồi lại cái giấy quốc tịch của họ, và họ bắt đầu họ đưa những cái người này vào trong cái quá trình trục xuất về an ninh cho nước Mỹ, hoặc là những cái người này về coi như là thuộc dạng về khủng bố đó, thì nói chung người thường trú nhân vẫn có thể bị trục xuất nếu mà cái những người thường trú nhân này phạm một cái tội hình sự nào đó, hoặc là nếu mà phạm một tội hình sự trong vòng 5 năm mà mình có thẻ xanh, hoặc là hai tội hình sự nếu mà trong vòng bất cứ thời gian nào lúc mình có thẻ xanh, và những người nào đang ở đây bất hợp pháp. Thì cái đó là nói chung những người nào đang ở trong nước Mỹ. Còn những cái người mà có thể bị trục xuất, có thể họ vào nước Mỹ rồi ngay biên giới họ bị bắt, thì họ vẫn có thể bị trục và họ vẫn có thể bị sẽ đưa qua bên quan tòa trục xuất để mà coi như tiến hành cái quá trình trục xuất họ về nước của họ. Và cái thứ hai, nếu mà người nào họ qua biên giới mà họ lọt được biên giới thì họ qua nước Mỹ, họ ở bất hợp pháp, thì thông thường nếu mà một khi nào họ bị bắt, một là đi sở di trú, họ lại những cái chỗ làm, mình biết thông thường có những cái người mà làm mà coi như không có thẻ đi làm đó, thì họ có thể bắt và họ có thể đưa những người đó vào trục xuất, hoặc là những cái người này họ phạm tội hình sự gì đó, thì bên cảnh sát họ sẽ làm hồ sơ xong họ sẽ đưa những cái người này qua bên sở di trú để sở di trú bắt đầu cái quá trình trục xuất.
Luật sư nhắc tới cái mốc hạn thời gian là 5 năm khi có thẻ xanh, mà trong vòng 5 năm đó mà phạm một tội hình sự hay hai tội hình sự là có thể nằm trong diện bị trục xuất. Thế còn sau 5 năm đó thì như thế nào?
Dạ thưa chị, cái luật nó nói là nếu mà quý vị nào là người thường trú nhân mà trong vòng 5 năm mà quý vị, từ cái ngày quý vị trở thành người thường trú nhân mà quý vị có phạm một cái tội nó gọi là crime involving moral turpitude, có nghĩa là cái tội hình sự mà nói chung nó đi ngược lại với cái này, dịch ra tiếng Việt cũng hơi khó, nhưng mà nói chung nó là một cái crime involving moral turpitude, giống như tội cướp bóc đi chẳng hạn. Thì mấy cái đó đó, nếu mà trong vòng 5 năm quý vị vào mà quý vị có bị một cái tội đó thì sở di trú họ có thể trục xuất quý vị. Còn vấn đề là nếu mà quý vị đã ở quá 5 năm rồi thì nếu mà quý vị chỉ bị một cái tội đó, ví dụ quý vị có thẻ xanh năm 2011 đi, năm 2017 quý vị bị bắt một cái tội coi như là bị robbery chẳng hạn, thì quý vị sẽ không bị trục xuất, tại vì nếu mà sau 5 năm thì quý vị phải bị ít nhất là hai cái crime involving moral turpitude hoặc là một cái tội rất là lớn thì quý vị có thể bị bỏ vào trục xuất. Có nhiều lúc á, ví dụ quý vị vào, không biết quý vị vào năm 2000 đi, bây giờ mình nói 2000 đi, tới 2007 quý vị bị phạm tội coi như là
hai tội đi,
bạo hành gia đình chẳng hạn, vâng. Bạo hành gia đình đi, bạo hành gia đình mà coi như là cái đó là một cái crime involving moral turpitude, thì ngay lúc đó quý vị cũng không có bị bỏ vào trục xuất, bởi vì quý vị đã quá cái 5 năm rồi. Rồi xong tới ví dụ năm 2018 chẳng hạn, về năm nay
khác. Yeah.
Quý vị bị thêm một tội khác giống như cướp bóc đi chẳng hạn,
vâng.
Tới lúc đó sở di trú có thể bước vào, họ nói ok, ông là người, ông hoặc bà có người có là thường trú nhân mà năm 2007 là bị phạm tội coi như bạo hành gia đình và tới bây giờ coi như là phạm tội cướp bóc, bởi vì ông bà đã coi như phạm hai cái tội crime involving moral turpitude nên sở di trú có thể bắt đầu trục xuất những cái người này.
Yeah. Như vậy mình có thể hiểu đó là thẻ xanh mà trong vòng 5 năm đầu phạm một tội hoặc là sau 5 năm đó mà phạm hai tội là có nguy cơ bị trục xuất. Còn
yeah,
không đó, không nói về tội hình sự thì là nói về cái tội di trú, tức là bất hợp pháp, di trú bất hợp pháp hoặc là vi phạm bất cứ một cái quy định nào về di trú cũng nằm trong diện bị trục xuất. Đó là
dạ,
đối với dạ, vấn đề là chưa có quốc tịch. Còn những người có quốc tịch cũng có thể bị trục xuất nếu nằm trong diện nguy hiểm, tức là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia, bị tước quốc tịch thì cũng có thể bị trục xuất, phải không ạ?
Dạ đúng, thưa chị, rất
dạ,
đúng.
Vâng. Bây giờ mình biết là những ai nằm trong cái diện bị nguy cơ rồi, thì bây giờ những cái người đó họ cần tìm hiểu cái quá trình mà bị trục xuất đó, nó phải trải qua bao nhiêu giai đoạn, theo luật Mỹ đó thì diễn ra mấy bước, thưa luật sư?
Dạ, chị xin cho Khanh đính chính thêm một cái nữa là những người nào mà sinh ở nước Mỹ, có nghĩa là họ sinh ra trên đất Mỹ á, thì cho dù họ có an ninh quốc nguy hiểm tới an ninh quốc gia hoặc là họ có làm khủng bố đi không nữa, họ cũng không có thể nào bị trục xuất, bởi vì nước Mỹ là nơi mẹ đẻ của họ. Nên những người nào mà vào nước Mỹ xong và xin nhập tịch thì những người đó có thể bị thu hồi lại cái giấy nhập tịch và có thể bị trục xuất.
Vâng,
thì cái đó Khanh muốn đính chính lại một cái đó.
Vâng.
Rồi xin trả lời câu hỏi của chị và cái quá trình bị trục xuất thì nói chung á, là trước hết là quý vị sẽ bị một là cảnh sát bắt, rồi xong cảnh sát bắt xong sẽ đưa quý vị qua bên sở di trú, hoặc hai quý vị sẽ bị sở di trú bắt rồi xong quý sở di trú họ tự họ đưa quý vị ra cái quá trình trục xuất luôn. Thì thông thường lúc mà bắt á thì sở những cái cơ quan này sẽ đưa cho quý vị vào cái tòa, cái nhà tù của sở di trú. Ngay lúc đó quý vị có thể một là xin với quan tòa cho quý vị đóng tiền thế chân, cái tiền bond á. Thì nếu quan tòa chấp thuận thì quan tòa sẽ đưa ra một cái số lượng về cái số tiền quý vị phải trả. Thì cái luật bond của sở di trú nó khác biệt với luật bond của cái tội hình sự. Thông thường cái tội hình sự thì quý vị chỉ đóng 10% của cái tiền thế chân thôi. Ví dụ cái tiền thế chân quý vị là 250.000, quý vị chỉ cần đóng 25.000. Còn về vấn đề sở di trú là quý vị phải đóng 100% của cái tiền thế chân. Ví dụ sở di quan tòa phán là cái tiền thế chân của quý vị sẽ là coi như là 20.000, quý vị phải đóng hết 20.000. Thì từ trước cái số tiền bond mà thấp nhất mà Khanh có xin được từ trước chứ là coi như 2.500, nhưng mà ở Houston thì bắt đầu cứ cỡ 10.000, 15.000 tùy theo cái tội mà quý vị bị bắt. Một khi quý vị đóng được cái tiền thế chân rồi thì sở di trú họ sẽ thả quý vị ra ngoài để mà quý vị hầu tòa, mà coi như cái tòa mà không có bị tù tội đó, có gọi là non-detained, có nghĩa là không có bị giam lại ở sở di trú, thì mình ra cái tòa đó để mình hầu tòa. Còn nếu mà quý vị không đóng tiền thế chân được thì cái hồ sơ của quý vị sẽ phải được nghe trong lúc quý vị được giam giữ ở trại tù của sở di trú.
Như vậy là đóng tiền hay không đóng tiền thì nó chỉ khác cái là bị giam giữ hay không bị giam giữ thôi, nhưng mà cuối cùng cũng phải ra tòa để nghe cái phán xét của tòa, phải không ạ?
Dạ đúng chị.
Dạ. Rồi một khi ra tòa như vậy đó thì phán xét của ông tòa có lợi hoặc là bất lợi cho cái người có cái lệnh bị trục xuất thì những cái bước tiếp theo như thế nào, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, ví dụ mình qua cái quá trình trục xuất, nếu mà mình thắng cái hồ sơ thì ok, không thành vấn đề. quan tòa sẽ đưa ra cái quyết định nói là ok, mình thắng những cái lý do, ví dụ là mình xin ở lại hay là mình xin tị nạn hay gì đó, mình thắng, quan tòa cấp cho quý vị cái giấy, thì nói chung sau này quý vị có thể xin thẻ xanh qua cái con đường đó. Còn nếu mà quý vị thua, sau khi quý vị ra tòa và quý vị có phiên tòa, quý vị cãi với quan tòa và đưa ra những cái bằng chứng để mà quý vị xin ở lại, và quan tòa quyết định là không, quan tòa không có chấp nhận cho quý vị đó, thì một khi quan tòa đưa quyết định đó, quý vị có thể kháng kiện cái quyết định của quan tòa lên cho Board of Immigration Appeal, có nghĩa là cái tòa tối cao của bên sở di trú, để mà coi kháng kiện những cái quyết định của quan tòa ở dưới đó. Thì một khi quý vị kháng kiện lên BIA á, nếu quý vị thắng thì BIA sẽ bắt quan tòa coi như là phải chấp thuận cho cái hồ sơ của quý vị và đưa hồ sơ của quý vị ngược lại cho quan tòa, để mà quan tòa một là mở cái cuộc hearing mới để mà coi như là quyết định lại những cái quyết định cũ, hoặc hai á, là BIA có thể nói là họ không có đồng ý quan tòa, họ nói là quan tòa cấp cho quý vị cái thẻ xanh luôn, thì tới hoặc là cấp cho quý vị cái những gì quý vị muốn xin á, tới lúc đó hồ sơ được quay ngược lại quan tòa và quan tòa phải đưa ra cái ý định giống y hệt như những gì BIA muốn. Còn nếu cái trong trường hợp thứ ba, trên cái tòa kháng kiện của sở di trú họ nói không, họ đồng ý với quan tòa ở dưới và họ coi như họ bác đơn quý vị, thì tới lúc đó trên cái quá trình là quý vị phải rời khỏi nước Mỹ, quý vị không có thể ở lại được. Mà nếu mà quý vị muốn kháng kiện lên cái tòa cao hơn nữa, có nghĩa là cái tòa liên bang á, thì quý vị có thể kháng kiện lên, nhưng mà lúc mà quý vị kháng kiện lên tòa đó, quý vị không có thể ở nước Mỹ, quý vị phải rời khỏi nước Mỹ. Nếu mà quý vị thắng cái sự kháng kiện đó thì quý vị mới thể quay ngược lại. Nói chung cái này nó kéo dài rất là lâu. Cái quá trình này nó kéo dài không phải là một sớm một chiều, mà có nhiều lúc là coi như 10 năm, mười mấy năm lận. Nên đó là lý do tại sao mà ông
Sơn... Lâu nhất là mười mấy năm, nhưng mà nhanh nhất tối thiểu là bao lâu ạ?
Khanh mới làm cái hồ sơ mà nhanh nhất đây là cô Houston, rất là may nhé. Tháng 10 vừa rồi Khanh có đại diện một cái người bên Ấn Độ coi như qua đây tị nạn về cái vấn đề đạo giáo đó. Thì bà bị bắt rồi tháng 6. Thì tháng 10 là cái ngày đầu tiên Khanh ra mà Khanh đại diện cho bà, tới tháng 2 thì có tháng 2 năm 2018 này thì có cái cuộc cãi cuối cùng và Khanh đã thắng tháng 2. Cái đó là thời gian nhanh nhất mà Khanh thắng mà cái người này không có bị coi như ở tù giam ở sở di trú đó.
Vâng.
Nhưng mà thông thường những cái hồ sơ ở Houston mà Khanh đã đại diện thông thường kéo 7-8 năm. Có một cái hồ sơ Khanh coi từ năm 2000, có một cái hồ sơ Khanh bắt đầu Khanh coi từ năm 2010 rồi. Nhưng mà cái hồ sơ này đã bị trục, cái người này đã bị trục xuất vào năm 2006. Có nghĩa 12 năm rồi đó. Và năm tới thì Khanh mới thắng cái hồ sơ này cho cái người thân chủ của Khanh. Nhưng mà phải tới năm tới mới có cái cuộc nghe cuối cùng trước mặt quan tòa.
Vâng, và trong thời gian chờ đợi đó, có những trường hợp kéo dài tới hơn cả chục năm. Trong thời gian chờ đợi đó thì người bị lệnh trục xuất đó, họ có quyền và có nghĩa vụ như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau khi mình giải đáp ngay những thắc mắc của quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình, thưa luật sư Khanh. Vì lúc này câu hỏi đã nhiều rồi, Trà My không muốn quý vị đợi lâu hơn nữa ha. Xin bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. David Dũng Nguyễn: tôi qua Mỹ du lịch kết hôn, tôi mới có thẻ đi làm, có số an sinh xã hội bằng lái xe. Tôi có thể đi du lịch qua tiểu bang khác của nước Mỹ bằng máy bay được hay không?
Dạ thưa anh, được chứ. Anh vẫn có thể đi, không có thành vấn đề gì hết.
Dạ, khi đi thì cái giấy tờ mà cần phải mang theo là lúc đó...
Anh đem theo cái hộ chiếu của anh là 1, cái giấy đi làm của anh là 2, và nếu mà anh có cái bằng lái xe, anh đem bằng lái xe là 3, thì cái cơ quan hàng không họ sẽ cho anh bay, không có vấn đề hết.
Dạ vâng, Hào Ngô xin cho hỏi hồ sơ EB-5 bây giờ xét tới thời điểm nào rồi?
Dạ thưa anh, EB-5 thì ngay hiện tại bây giờ nếu mà anh làm cái Regional Center á, thì bên Việt Nam họ mới duyệt tới ngày 1 tháng Giêng 2016, có nghĩa họ nhảy 2 năm đó. Tháng vừa rồi là coi như là tháng 8 2014, nhưng bây giờ họ coi như là duyệt tới tháng Giêng 2016. Còn nếu mà anh làm cái Direct Investment thì anh có thể xin đi ngay bây giờ luôn, tại vì nó không phải là đi ngay bây giờ, mà cái hồ sơ phải Khanh xin lỗi để Khanh nói lại nha. Nếu mà anh làm cái Direct Investment thì bây giờ cái sở ngày mà sở di trú họ duyệt mà để cho anh đi, coi như cái hồ sơ đó là coi như ngày 1 tháng giêng 2016. Còn nếu mà anh làm cái Regional Center, có nghĩa bỏ tiền vào một cái công ty, cái khu vực nào đó,
trung tâm
thì
khu
bây
vực
giờ anh không có, đúng rồi, anh bây giờ không có thể nào mà được đi, tại vì cái visa không có available cho anh. Chỉ là Direct Investment thì anh mới được để mà xin visa. Còn nếu mà không phải Direct Investment mà Regional thì hiện tại cái ngày này nó nói là unavailable, có nghĩa là không có visa cấp cho quý vị. cho tháng 10 năm tới này.
Dạ, đầu tư trực tiếp và đầu tư qua trung tâm khu vực đó. Đó, có hai cái dạng mà luật sư vừa nhắc tới nó có khác nhau.
Bởi vì Khanh muốn nói thêm quý vị là đầu năm này Khanh với chị Trà My có làm cái chương trình về EB-5, thì ngay lúc đó là tháng 3 đó thì ông Trump ông có định cái lúc đó cái EB-5 Regional Center được đưa lên cho Quốc hội và Hội nghị viện để mà coi như là gia hạn thêm á, thì họ ta có gia hạn tới cuối tháng 9 này. Và bây giờ họ cũng chưa có nói là họ sẽ gia hạn cái Regional Center ngoài sau tháng 9 này hay không. Nên bởi vì vậy tháng 10 năm tới cái visa cho những cái Regional Center là unavailable toàn thế giới luôn. Bởi vì họ không có biết là bên Quốc hội chưa có nói là họ sẽ gia hạn cái EB-5 cho Regional Center hay không. Nên vì vậy tháng tới đó là không có visa nào hết cho Regional Center của toàn thế giới luôn chứ không phải nước Việt Nam của mình.
Dạ, Thu Phạm hỏi thăm là đã có email cho luật sư có nhận được hay không? Mong hồi âm.
Dạ, thưa bạn đã có hỏi em nhận được quá nhiều email nên có nhiều lúc trả lời không xuể ạ.
Dạ, mong bạn thông cảm. Phương Dinh cho em hỏi F1 xét tới năm nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa, nếu mà F1 mà người Việt Nam mình thì nói chung mà bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ duyệt tới ngày 1 tháng 6 năm 2011. Thì anh coi lại cái ngày ưu tiên của anh rồi xong anh so lại với cái ngày mà Khanh mới nói thì anh sẽ biết là cái hồ sơ phải đợi bao lâu nữa.
Teresa Đoàn Hạ, trẻ em có quốc tịch tự động mà giờ đã hơn 18 tuổi tự điền đơn quốc tịch thì làm sao vậy? Vì con em sống một mình, đơn đó trên mạng là đơn thế nào? Tìm trên trang nào?
Cái này tùy chị. Tại vì nếu mà chị nhập tịch trước con chị 18 tuổi hoặc là bố của bé nhập tịch trước khi cháu 18 tuổi thì cháu chỉ là xin cái đơn N-600 thôi, có nghĩa là cái Derivative Citizenship. Còn nếu mà cả hai bố mẹ chưa có nhập tịch trước khi con 18 tuổi thì đứa bé này phải xin nhập tịch và phải xin cái đơn N-400. Cái đó thì cái tuổi ít nhất là 18 tuổi mới bắt đầu xin nhập tịch được.
Vâng, Thanh Hà, visa du lịch Mỹ nhé. Tôi đi du lịch Mỹ hơn 5 tháng, tôi về lại Việt Nam 1 tháng, tôi trở lại Mỹ tiếp được hay không?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà cái thị thực của chị còn có hạn thì chị có thể quay lại trong lúc thị thực còn có hạn. Nhưng mà nếu mà lúc mà chị vào hải quan hỏi tại sao chị đi 5 tháng xong chị về 1 tháng xong chị qua lại thì tới lúc đó tùy theo cái câu trả lời của chị như thế nào và cái người hải quan họ cho chị qua hay không thôi. Tại vì phần lớn đó, họ có thể cho chị qua nhưng mà có thể họ đóng dấu cho chị ở chỉ 1 tháng hoặc 2 tháng vậy thôi, cái đó tùy cái người hải quan mà cho chị vào.
Vâng, Thu Phạm, ba em là thường trú nhân bảo lãnh em diện F2 F2B năm 2013, sở di trú đã chấp nhận cũng đã thử DNA, vậy cho em hỏi khi nào em mới được phỏng vấn, hiện giờ ba em là công dân Mỹ rồi.
Dạ thưa chị, bây giờ nếu mà ba chị là công dân Mỹ, chị có thể xin chuyển cái hồ sơ của chị lên cái dạng F1. Thì nói chung nếu mà chị chuyển lên cái dạng F1, chị chỉ coi như là tiết kiệm được cỡ 5-6 tháng. Bởi vì bây giờ cái ngày mà nói chung nó chậm lại hơn 5-6 tháng chứ không phải là tiết kiệm, xin lỗi chị. Bây giờ cái ngày sở di trú duyệt cái dạng F2B họ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra là ngày 22 tháng 11 năm 2011. Thì cái hồ sơ của chị năm 2013 thì chị phải đợi coi như ít nhất có 5 mấy nữa tùy theo chị cái hồ sơ được nộp vào tháng nào. Và nếu mà chị chuyển cái hồ sơ lên cái dạng F1 có nghĩa là dạng con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch đó thì cái ngày Bộ Ngoại giao họ đưa ra là coi như ngày 1 tháng 6 2011. Thì nói chung tháng 11 2011, tháng 6 2011 thì nói chung nó cái tháng 11 2011 nó đi nhanh hơn vài tháng. Nên vì vậy chị vẫn giữ cái dạng F2B chứ chị đừng có chuyển ngang lên là cái dạng F1 bởi vì nếu mà chị chuyển lên cái dạng F1 thì cái hồ sơ của chị sẽ đi chậm hơn vài tháng.
Vâng, cũng liên quan tới F2B, câu hỏi của bạn Huệ là người được bảo lãnh diện này đó có con nuôi đó đi kèm được hay không?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà chị bảo lãnh được dạng F2B mà chị có nhận con nuôi thì thông thường phải có giấy tờ con nuôi rõ ràng rồi xong chị có thể xin sở di trú coi như bổ sung cái hồ sơ đưa cho đứa bé này đi ăn theo. Và thông thường thì cái luật cho chứ không phải là không, nhưng mà cái vấn đề là chị phải nhận đứa bé này trước khi đứa bé được 16 tuổi và nó phải ở với chị trong một cái thời gian coi như 2 năm trước khi chị nhận nó. Thì một khi chị có đầy đủ mấy cái đó chị có thể cho bé đi ăn theo. Còn nếu mà chị nhận con nuôi sau bé được quá 18 tuổi hoặc quá 16 tuổi rồi thì bé không có được đi ăn theo đâu nhé.
Vâng, Emerald Dương, em là thường trú nhân, bạn trai là du học sinh. Cuối năm sau em có thể thi quốc tịch, nhưng mà đầu tháng 2 năm sau thì bạn em đã hết hạn OPT. Công ty của bạn em cho phép làm ở Canada vì đã bị rớt H1B. Có cách nào giữ anh ta ở lại hay không? Em nên đăng ký kết hôn ngay bây giờ hay là đợi tới lúc có quốc tịch mới đăng ký?
Hợp pháp hóa giữ lại thì chỉ có cho em quay ngược lại học cao hơn nữa, bởi vì cái H1B đó coi như không có H1B không có được nên OPT cũng xong. Cái con đường kế tiếp là chỉ có thể cưới bây giờ và nộp đơn bây giờ, nhưng mà cái vấn đề là Khanh cứ nói mỗi lần một cái người thường trú nhân mà họ muốn bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng đó, thì cái thời gian người vợ hoặc chồng phải ở đây là phải hợp pháp hoàn toàn. Thì trong trường hợp của chị, coi người chồng của chị sẽ coi như là hết OPT không có H1, muốn hợp pháp hóa ở lại thì ok, quay ngược lại trường học cao hơn. Nếu mà chồng chị mới học xong bằng cử nhân thì quay ngược lại học bằng master, hoặc nếu không học bằng PhD gì đó để mà coi như nối cái nhịp mà cầu. Rồi xong một khi chị nhập tịch xong, chị có thể nâng cấp cái hồ sơ chị lên và cho xin thẻ xanh cho chồng chị ngay luôn.
Vâng, câu hỏi của Phùng Lâm, khi chồng về Việt Nam cưới cần chuẩn bị hồ sơ gì?
Thưa chị, cái này nó hơi nói chung là một là cần cái bộ công hàm độc thân, và hai là về có làm cái đưa ra những cái bằng chứng về cái vấn đề cái cuộc hôn nhân của quý vị và cái sự tình cảm của quý vị như thế nào. Rồi xong quay ngược về bên Mỹ rồi mới làm cái đơn I-130 và nộp những cái bằng chứng này. Còn nếu mà nói ra cụ thể thì cũng là một cái danh sách rất là dài dòng đó.
Vâng, Huy Lê, nếu là người nhập tịch vì tham gia quân ngũ đã hoàn thành hợp đồng thì nếu có chuyện gì xảy ra như chẳng hạn bị tội hình sự đó, có bị tước quốc tịch và bị trục xuất như những người khác hay không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, một khi đã nhập tịch rồi thì sở di trú họ chỉ có thể tước quốc tịch. Nếu mà trong cái quá trình mình xin nhập tịch hoặc là cái quá trình mình làm thẻ xanh mình có gian lận gì mà sở di trú họ không biết và sau này họ coi như họ moi ra được đó, thì tới lúc đó họ có thể kéo cái hồ sơ mình họ thu hồi lại. Một cái mà Khanh muốn nói cho quý vị biết đó là bên sở di trú theo cái dưới lệnh của ông Trump, họ có mở một cái văn phòng nhé ở bên Cali, nó nằm vào trong bên Los Angeles đó. Cái văn phòng này là chuyên về thu hồi quốc tịch, và cái văn phòng này mới được thành lập ở đây vài tháng thôi, và cái nhiệm vụ của họ là coi như duyệt những cái hồ sơ nào mà coi như là có bị nguy cơ mà hồi xưa có thể bị làm cái hồ sơ mà coi như bị gian lận hay gì đó, hoặc là có những cái vấn đề về quốc tịch đó, thì họ sẽ bắt đầu họ duyệt những cái hồ sơ này và họ sẽ đưa họ lá thư họ đòi thu hồi lại cái quốc tịch của những người đã nhập tịch. Thì cái này Khánh mới biết cỡ vài tuần này thôi, thì cái văn phòng này có, nó được thành lập rồi và nó coi như là một cái chi nhánh của bên Citizenship and Immigration Services đó. Thì nếu mà cái quá trình mình nhập tịch và từ cái lúc mà mình vào Mỹ tới lúc mình có thẻ xanh tới lúc mình nhập tịch hoàn toàn không có vấn đề gì hết, và sau này một khi quý vị nhập tịch rồi, quý vị có thể phạm bất cứ tội gì, quý vị cũng không có thể mà coi như bị tước, trừ khi quý vị là bị coi như là đe dọa tới an ninh của quốc gia là một, hoặc hai là quý vị là thành viên của khủng bố thì tới lúc đó họ có thể tước. Hoặc là ba là quý vị nằm vùng thì tới lúc đó sở di trú họ có thể tước đi cái quốc tịch của quý vị. Còn nếu mà quý vị chỉ phạm tội hình sự gì đó thì cái đó không phải là cái chuyện mà sở di trú có thể tước đi được.
Chữ nằm vùng mà luật sư vừa nói đó là tức là những người mà làm gián điệp đó phải không ạ?
Dạ đúng, dạ thưa chị.
Dạ vâng. Lê Nam Long, hồ sơ đi Mỹ diện F4 làm năm 2007 tới nay bên Việt Nam chưa nhận được đơn thì cần phải làm gì bây giờ thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, dạ thưa anh, cái hồ sơ từ làm 2007 thì bây giờ cái hồ sơ này vẫn chưa có tới cái ngày đáo hạn, bởi vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 2 2005. Cái hồ sơ của anh là 2007 nên anh còn phải đợi ít nhất là 2 năm nữa tùy theo cái tháng anh nộp và là tháng nào.
Vâng,
bây giờ cái hồ sơ chưa làm gì được hết cả.
Vâng, câu hỏi của Quang Thái là bây giờ đang ở Mỹ dạng thẻ xanh, phải ở liên tục bao lâu trước khi có thể nộp đơn thi quốc tịch?
Dạ thưa anh, tùy theo cái thẻ xanh anh xin qua dạng gì. Nếu mà anh xin thẻ xanh qua vụ cưới hỏi có người và người có quốc tịch đó, thì anh có thể đợi sau 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh và anh có thể xin nhập tịch. Mà cái thời gian anh phải đây ít nhất là hơn nửa cái thời gian, có nghĩa là ít nhất là 18 tháng, hơn 18 tháng ở đây. Và nếu mà anh có đi ra những chuyến đi nước ngoài, những cái chuyến đi đó không có thể nào quá 6 tháng. Còn nếu mà anh có cái thẻ xanh qua mà bảo lãnh thân nhân thường hay gì đó, và thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để anh mới xin nhập tịch. trong 5 năm đó, một lần nữa anh phải ở đây ít nhất là coi như nửa thời gian, có nghĩa là hơn 30 tháng ở đây. Và những cái chuyến đi rời khỏi nước ngoài không có thể nào quá 6 tháng được.
Vâng.
Mỗi một chuyến không có thể nào quá 6 tháng. Bởi vì nếu mà quá 6 tháng thì Sở Di trú họ có thể nói là coi như anh đã bỏ đi cái dài, anh đã gián đoạn cái sự ở đây hoàn toàn. Nên cái đó tùy.
Vâng, Lê Minh Nguyên, muốn nộp hồ sơ xin định cư Mỹ cần chuẩn bị những gì? Bạn không nói là bạn xin định cư theo dạng gì thì rất là khó trả lời, vì có cả trăm dạng có thể xin định cư Mỹ. Thành ra là nếu mà đi diện bảo lãnh gia đình hay là đi diện công ăn việc làm thì bạn có thể nói rõ hơn nhé. Anh Ba Hòa Hưng, vợ tôi có thẻ xanh 10 năm bảo lãnh chồng, xin thẻ xanh, chồng là du học sinh. Hồ sơ nộp 14 tháng thì vợ đậu quốc tịch, bổ sung bằng quốc tịch có được rút ngắn thời gian hay không?
Dạ, một khi người vợ của anh nhập tịch rồi đó thì anh có thể bổ sung vào, và tới lúc mà anh bổ sung vào hồ sơ anh có thể làm cái đơn xin thẻ xanh ngay lúc đó luôn. Bởi vì bây giờ thay vì anh là preference category, có nghĩa là dạng F2A, bây giờ anh coi như immediate relative. Immediate relative không có cần phải đợi. Nên một khi cái người đó, người mà cưới anh có nhập tịch rồi đó, nộp bổ sung hồ sơ và ngay lúc đó nộp cái đơn xin thẻ xanh và thẻ đi làm luôn. Nói họ nè, vợ tôi bây giờ có quốc tịch rồi, tôi không cần phải đợi nữa, duyệt đi.
Dạ, Dương Nguyên, người Anh có quốc tịch bảo lãnh em, như vậy thì em đi xin du lịch đó thì có được cấp visa hay không?
Dạ thưa chị, thông thường một khi chị đã có cái hồ sơ bảo lãnh cho nằm trên với Sở Di trú rồi đó, nếu mà chị đi xin du lịch, phần lớn là Sở Di trú họ sẽ không cho chị đi. Bởi vì họ nói là chị sẽ có ý định qua đây chị ở lại. Nếu mà trong cái trường hợp chị, nếu mà bên Việt Nam chỉ có đầy đủ, coi như là chỉ có đứng tên nhà cửa, chỉ có công ăn việc làm rất là tốt, hoặc là chỉ có công ty gì đó mà có rất nhiều nha, coi như là công nhân viên cho làm cho chị, và chỉ có đi nước ngoài nhiều lần mà chị không có bao giờ coi như là có vấn đề, thì cơ hội may ra là Sở Di trú họ sẽ cấp thuận cho chị cái visa đi du lịch. Còn nếu mà nói chung chị không có mấy cái đó thì em nói với thật với chị là cái cơ hội mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp cho chị cái visa đi du lịch rất là thấp.
Vâng, Sonny Nghiêm, xin hỏi là fiancé của tôi đã được phỏng vấn, đã bổ túc hồ sơ nhưng chờ hơn 8 tháng rồi, khi nào thì mới được visa?
Dạ thưa anh, nếu mà anh đã chờ hơn 8 tháng rồi có nghĩa là cái hồ sơ này đang có vấn đề, bởi vì bên lãnh sự quán họ chắc chắn họ sẽ đưa người ra để mà coi như là duyệt những cái gì mà anh và người fiancé của anh đã khai. Và trong vòng em nghĩ cỡ 3-4 tháng nữa họ sẽ cho một cái quyết định, và em nghĩ cái quyết định này nó cũng không có tốt cho cái hồ sơ của anh đâu. Nên vì vậy anh phải đi, anh phải nói cái người mà fiancé của anh nó phải để ý rất là rõ, rất là kỹ càng.
Câu hỏi của Huệ là diện F2B mà ba mẹ sắp có quốc tịch thì xin giữ diện F2B mình làm như thế nào?
Nếu mình muốn giữ diện F2B mình cứ giữ, để yên vậy thôi, mình không có bổ sung gì hết đó, mình không có nói gì. Mình cứ, còn nếu mà chị muốn á, chị vẫn có thể nói là nộp cái giấy nói là bố mẹ chị đã nhập tịch rồi, nhưng mà chị muốn retain lại cái dạng F2B. Chứ mình đừng có nộp cái giấy nhập tịch vào nhé, mình phải nộp cái giấy nhập tịch, nhưng mà trong cái giấy đó, trong cái thư mình gửi Sở Di trú mình mới nói là ok, bây giờ tôi biết tôi có thể qua diện F1, nhưng mà tôi muốn quý vị giữ cho tôi lại cái diện F2B, có nghĩa là retention of the cái preference đó, thì tới lúc đó Sở Di trú họ sẽ giữ lại. Còn nếu mà quý vị chỉ nộp cái giấy nhập tịch vào không á, thì họ sẽ bắt đầu nâng cấp lên mà họ không có giữ. Cái luật cho mình xin giữ lại cái preference chứ không phải là không.
Dạ, câu hỏi của Hà Nguyễn. Em đi theo diện hôn phu, đã nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm và hiện giờ nhận được một tờ đơn gia hạn thêm 1 năm. Cho hỏi sẽ mất bao lâu để có được thẻ xanh chính thức?
Tùy theo chị đang ở đâu ạ, thưa chị. Bên Houston thì cái thời gian mà từ lúc mà chị nộp vào tới lúc mà phỏng vấn hoặc là Sở Di trú cấp cái thẻ xanh cho chị mà không cần cuộc phỏng vấn thì có 12 tới 18 tháng. Nên vì vậy nếu mà bây giờ chị coi lại á, những cái giấy mà gia hạn Sở Di trú họ gửi cho chị họ sẽ gia hạn 18 tháng chứ không phải 12 tháng nữa. Bởi vì coi như toàn bên nước Mỹ này cái thời gian mà họ duyệt cái đơn 751 nó hơi lâu một chút. Trước giờ thì họ gia hạn 12 tháng, nhưng mà cách đây 1 năm trở lại, cách đây 5-6 tháng trở lại thì họ bắt đầu họ gia hạn 18 tháng.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, mình hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay rồi. Xin tạm ngưng ở đây và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối thứ năm tuần tới cùng giờ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm, đang công tác cho văn phòng BPSOS, tức là của Ủy ban Cứu người vượt biển, một tổ chức NGO bất vụ lợi ở Texas. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều và xin hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Voice.
Xin kính chào tất cả mọi người, xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Ngô Trực hỏi: Kính chào bác sĩ, tôi tên Trực, năm nay 72 tuổi, hiện ở Mỹ, nói chung sức khỏe tốt. Trong lần khám bệnh hàng năm tháng 8 năm 2018 vừa qua, tất cả đều tốt, chỉ có thiếu vitamin D và cholesterol hơi cao, 206, trong đó cholesterol xấu là 130, cholesterol tốt là 59. Áp huyết bác sĩ gia đình đo lần mới đây nhất ngày 10 tháng 9 năm 2018 là 122/72. Đi thử xương, xương hơi loãng, bác sĩ cho tôi uống vitamin D loại 50.000 unit, mỗi tuần uống một viên, tôi mới uống được một lần. Bác sĩ cũng cho tôi uống thuốc cao mỡ nhưng tôi chưa uống. Tuy nhiên vài năm trước đây tôi thỉnh thoảng gặp phải trường hợp này, đang ngồi hay đi lanh quanh ngoài vườn, chẳng làm việc gì nặng thì đột nhiên cảm thấy trong người hơi khác, tim đột nhiên đập mạnh, đầu hơi choáng váng, hoa mắt, bước đi hơi siêu siêu. Mỗi lần như thế tôi cố nói thật lớn với bất cứ ai ngồi gần đó, hay nếu không tôi tự nói lớn một mình. Khoảng một phút sau thì cảm thấy bình thường trở lại. Hơn một năm trước tôi gặp trường hợp này nhưng tôi không quan tâm lắm vì sau đó không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng mới đây trong tháng 9 này, chuyện đó xảy ra hai lần cách nhau 2 tuần. Xin bác sĩ cho biết đó là triệu chứng của bệnh gì và cần phải làm gì. Cũng xin thưa rõ tôi tập thể dục đều đặn hàng ngày, ăn uống điều độ. Đã bỏ hút thuốc 30 năm rồi, nhưng thích uống rượu, mỗi ngày uống một ly rượu đỏ. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh nhân với triệu chứng cơn tim đập mạnh, choáng váng, hoa mắt và đi siêu siêu. Trước hết tôi xin nói rõ là tôi không có tham vọng định bệnh cho quý vị đặt câu hỏi và chỉ xin đưa ra một số nhận xét có tính cách thông tin mà thôi. Thì theo tôi nghĩ với những cái triệu chứng như vậy, việc đầu tiên là bệnh nhân nên ngồi hay là nằm xuống, tránh chỗ nguy hiểm có thể té, hay là dừng xe lại nếu đang lái xe, hay là tránh những nguy cơ như là lò sưởi hay là bếp lửa có thể cháy bị phỏng. Kế tiếp là liên lạc với bác sĩ hay là gọi 911 cấp cứu nếu thấy những cái triệu chứng như là tim đập mạnh và loạn nhịp, tức ngực, tê tay, chân hay là tê mặt, khó khăn trong việc phát âm và hoặc là yếu một phần trong cơ thể. Và sau đây thì chúng ta sẽ giải thích tường tận hơn. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi qua những cái chuyện, qua những cái đề tài mà có thể giải thích cái vấn đề như vậy, những cái chuyện khác nhau. Trong tiếng Anh thường thường người ta gọi là cái differential diagnosis, là chúng ta phân biệt những cái chẩn đoán khác nhau. Nói về thứ nhất là về cái một cái người bị những cái triệu chứng như vậy có thể bị áp huyết thấp là hypotension. Thì ví dụ lúc mà cái huyết áp thì nó có cái systolic pressure, là cái áp huyết áp lúc mà cái tim mình nó co lại, là cái thời kỳ thu tâm, và cái khi mà áp huyết đó nó ngang 90 hoặc là dưới 90 mm thủy ngân. Và thứ nhì là cái số áp huyết mà lúc mà trương tâm, là lúc mà máu nó chạy dồn về trái tim mà trái tim không có bóp, thì lúc đó là dưới 60 mm. Thì có nghĩa là nếu mà số đầu dưới 90 và số thứ nhì dưới 60 thì lúc đó người ta gọi là hypotension, là áp huyết quá thấp. Tuy nhiên cũng tùy theo bệnh nhân và tuổi bệnh nhân, áp huyết thông thường của cái người đó và có nhiều nguyên nhân, có những cái nguyên nhân dạng gì như là bệnh nhân bị thiếu nước, bị xúc động, hay là bệnh nhân bị ngâm nước nóng quá lâu. Ví dụ chúng ta đi vô ngồi trong spa một thời gian thì cái mạch máu nó dạng nở ra. Hoặc là người có thai hay là người ít vận động. Thì trường hợp phức tạp hơn thì ví dụ như bệnh nhân bị thiếu máu hay là chảy máu ở đâu đó, ví dụ như phụ nữ bị chảy máu nhiều quá trong lúc có kinh kỳ, hay là những cái người bị chảy máu bao tử, chảy máu ở ruột, hay là có một số người cái tuyến giáp là cái tuyến nội tiết nó nằm ngay ở trước cổ đó, thì một số người cái cơ năng ở tuyến giáp nó bị thấp, nó bị suy, hypothyroidism, hay là họ bị cái năng thượng thận ở trong bụng họ yếu, thì cái chuyện này hiếm hơn. Da họ có thể sẫm màu và các vùng niêm mạc như miệng cũng hơi đen như bình thường, thì những cái dấu hiệu đó đi đôi với lại cái huyết áp thấp, nhưng mà cái này nó là mạng tính. Nếu mà nằm nhà thương hay là những cái trường hợp nặng thì những cái người nhiễm trùng máu hay là những cái người uống thuốc gì đó bị phản ứng hay là về một thức ăn nào đó gọi là phản vệ, là anaphylaxis, thì huyết áp nó là hạ nhanh và sốc kèm theo khó thở, nổi mẩn ở ngoài da. Thì cũng nên là nêu rõ là cái huyết áp thấp và thiếu máu là hai cái bệnh khác nhau. Có nhiều người người ta thiếu máu nhưng mà huyết áp người ta không thấp, nhưng mà có nhiều người ta huyết áp thấp nhưng mà người ta không có thiếu máu. Thiếu máu ở đây tôi muốn nói là vấn đề anemia, mà một thời gian chúng ta gọi là bằng huyết, là cái huyết ít hơn nhiều người khác. Thì nói chung chúng ta không có muốn áp huyết cao, và cái áp huyết áp suất của cái mạch máu thấp là cái mục đích của cái chữa trị để trong cái vấn đề chữa trị bệnh cao áp huyết. Tuy nhiên nếu mà cái áp huyết nó thấp quá, nó kèm theo những cái chứng như là chóng mặt, hay là muốn xỉu, hay là mờ mắt, hay là ói, hay là tay chân lạnh xanh xao, hay là thở khó hay yếu, hay là có một số áp huyết thấp kèm theo với là cái trầm cảm, thì nên đi khám bác sĩ. Bây giờ chúng ta nói đến trường hợp thứ nhì là bệnh nhân ăn uống thất thường, thì người già không có ngon miệng và không có muốn ăn thì có thể làm đường ở trong máu họ xuống thấp. Và lúc đó chúng ta gọi là cái từ là hypoglycemia, hypo là thấp quá, glyce có nghĩa là đường và emia có nghĩa là máu. Thì ăn những cái món, một số người chúng ta lúc lâu lâu chúng ta sau khi ăn thì chúng ta bị thấy chóng mặt là vì chúng ta ăn những cái món rất ngọt như là bánh ngọt, chè, cháo. Cháo nó cũng có nhiều chất tinh bột, nhiều cái carbohydrate, và cà phê pha sữa đặc có đường, là những cái nhiều cái đường đơn giản ở trong đó. Thì khi đường đó nó đi nhanh vào dạ dày và nó vào ruột non và nó được hấp thụ vào trong máu rất là nhanh, làm cho cái mức đường ở trong máu tăng nhanh. Và do đó cái cơ thể của chúng ta sản xuất ra cái chất insulin. Insulin là một cái chất nội tiết để giúp cho những cái tế bào dùng những cái chất đường. Thì khi đó do phản xạ ở trong cơ thể thì nó sẽ sản xuất insulin nhiều hơn để kéo cái mức đường xuống thấp. Nhưng mà do cái phản ứng nó quá mức, quá độ thì cái mức đường nó có thể tụt xuống quá nhanh sau một cái thời gian khi mà không có còn đường ở trong thức ăn vào, nhưng mà cái insulin nó vẫn còn ở cái mức cao. Thì những cái người này thì ví dụ như 1 cho đến 3 giờ sau khi họ ăn uống những cái chất ngọt và những cái chất chúng ta vừa kể đó, thì họ có thể làm chóng mặt, lạnh tay chân, tim họ đập nhanh và đôi khi họ muốn xỉu. Và trong cái y khoa thì người ta gọi cái này là late dumping syndrome. Late là có nghĩa là trễ, còn 3-4 tiếng đồng hồ sau khi ăn. Dumping có nghĩa là một cái lượng đường lớn đi từ trong thức ăn, những cái thức ăn ngọt đó nó đi thẳng vào trong ruột, rồi là nó dumping, nó đổ ao vào trong cái mạch cái đường máu của chúng ta. Và syndrome là hội chứng. Thì tôi xin tạm dịch khi đây là một cái hội chứng trút đường vào máu, mà cái hội chứng trễ. Thì cái này cũng phân biệt với là một cái số người mà chúng ta gọi là dumping syndrome thường thôi, nó không phải là syndrome trễ. Với cái triệu chứng nó tương tự, nhưng mà những cái người đó thường thường có thể triệu chứng nặng hơn, họ đi tiêu chảy, họ đau bụng, và nó chỉ xảy ra ngay sau khi hoặc là chừng 10-30 phút sau khi ăn uống, hay là nhanh hơn nữa. Và những cái người này là những cái người đã từng bị phẫu thuật, ví dụ như họ bị cái bệnh dạ dày, họ cắt bỏ cái dạ dày còn một khúc của cái dạ dày thôi, cho nên cái đồ ăn khi mà ăn vào thì nó đi thẳng vào trong ruột non, đi nhanh. Hay là những cái người mà người ta giải phẫu thu hẹp cái dạ dày để cho họ sụt cân. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhì mà đang có thể gây ra những cái triệu chứng mà chúng ta đang bàn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái hiện tượng thứ ba. Cái hiện tượng này quan trọng mà lúc đầu chúng ta nói là đôi khi nếu mà thấy cấp cứu khẩn cấp thì cần phải kêu 911, là cái trường hợp ví dụ như những cái người ta bị gọi là TIA, tiếng Anh viết là T viết tắt của từ Transient Ischemic Attack. Thì attack có nghĩa là một cái cơn, và ischemic có nghĩa là thiếu máu, và transient có nghĩa là nó thoáng qua. Transient Ischemic Attack, TIA. Thì tạm giải nghĩa giản dị là những cái cơn óc thiếu máu một cách thoáng qua, nghĩa là cái triệu chứng thần kinh nhẹ thôi và nó đảo ngược nhanh chóng. Nói chung ta đảo ngược trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì đó còn gọi là mini strokes. Và cái triệu chứng thì có thể là người bệnh thấy mờ mắt, nhức đầu, chóng mặt, u tai, trầm cảm, cũng giống như là những cái triệu chứng mà vị thính giả đây kể ra. Thì bác sĩ có thể dùng những cái phương tiện hình ảnh để khảo sát cái bộ óc và những cái mạch máu liên hệ nó nuôi cái bộ óc đó. thì khi mà người ta chụp hình để cho thấy hình của những cái mạch máu đó thì người ta gọi là angiography. Angio là cái mạch máu, graphy là hình ảnh, là chụp hình, là viết, có nghĩa là viết, nhưng mà ở đây có nghĩa là mình chụp hình, có nghĩa mình tạo ra một cái hình ảnh của những cái mạch máu liên hệ. Thì mình làm như vậy có thể bằng phương pháp MRI, có nghĩa là cái phương pháp mà cộng hưởng từ trường, hay là MRA là viết tắt của cái Magnetic Resonance Arteriography, có nghĩa là mình chụp cái hình những cái động mạch và bằng cộng hưởng từ trường. Và người ta có dùng CT và người ta cũng có thể dùng siêu âm là sonography, siêu âm cho những cái mạch máu ở trong cổ. Thì cái thường mạch máu nó bị nghẽn là cái động mạch carotid, là cái bộ động mạch ở dưới cổ, nó hai ở cổ chúng ta hai bên, cho nên chúng ta sợ có hai cái mạch máu nó đập mạnh đó. Thì đó là những cái carotid arteries, nó đem máu vào óc và phụ trách phần trước của cái não bộ. Và một số trường hợp máu vào cái não bộ phía sau, thì về phía sau thì nó lại khác, nó lại do hai cái động mạch nó đi từ hai bên của cái xương sống và nó vào cái đáy não, nó đi ngược trở lên. Thì chúng ta thấy là phía trước thì do một cái hệ thống mạch ở cổ đem lên, và cái hệ thống sau của cái não bộ thì lại do một cái hệ thống động mạch đi vào phía sau từ xương sống đi lên. Cái phía sau gọi là vertebral arteries, phía trước là carotid arteries. Thì cái vùng sau của cái não bộ quan trọng cho nó ý thức về thăng bằng. Cho nên nếu mà có triệu chứng quan trọng nhất là người bệnh thấy chóng mặt và cảm giác xoay quanh, vertigo. Lúc mà bệnh nhân quay đầu thì vì cái động mạch xương sống nó có thể bị nghẹn ở cái vị trí đó. Chúng ta nói là hai cái động mạch mà nó đi theo cái xương sống. Thì lúc mà chúng ta quay đầu thì máu lên đầu không đủ và làm cho bệnh nhân chóng mặt. Đó là trong những cái trường hợp bệnh như chúng ta, nếu người bình thường thì không sao. Và cái người đó có thể thấy chóng mặt và nhìn một vật thành ra hai vật, hai cái, và yếu những cái cơ ở trong cái đùi. Hay là những cái người đó họ có thể khuỵu xuống và có thể té, vì lúc đó thì hai cái động mạch ở trong xương sống nó không có đem đủ máu lên trong cái phần sau của não bộ. Và các triệu chứng này chỉ xảy ra trong một cái thời gian ngắn, thì có thể là nổi trong vòng chừng 24 tiếng đồng hồ, thì sau đó là cái người bệnh thấy vẫn bình thường. Thì bác sĩ có thể dùng trong những cái trường hợp mà transient ischemic attack, những cái cơn thoáng qua thiếu máu ở não bộ như vậy. Người bác sĩ có thể dùng aspirin để làm cho những cái tiểu cầu hay là những tiểu bản, là những cái tế bào mà li ti ở trong mạch máu chúng ta, mà nó phụ trách, nó trám lại những cái nơi bị rách ở trong cái mạch máu đó. Thì cái thuốc aspirin làm cho những cái tế bào này nó bớt co cùng lại, nó bớt dính lại. Và một cái biện pháp khác là ít khi làm, nhưng mà người ta có thể giải phẫu, người ta bóc những cái plaque sơ vữa ở trong cái động mạch carotid, động mạch ở trong cổ mà chúng ta nói ở trên. Nếu mà cái động mạch này nó bị nghẹn từ 70% cho tới 99%, chúng ta nên nhớ là khi nó bị nghẹn nhiều thì người ta mới nghĩ tới làm cái chuyện này. Chứ còn nếu mà người ta chỉ thấy sơ sơ thôi thì dưới 70% thì thường thường người ta không có nghĩ tới cái chuyện đó, vì cái chuyện đó cũng nguy hiểm. Và cái thủ thuật này gọi là carotid endarterectomy. Carotid là cái mạch máu ở trên cổ, và endarterectomy, endo có nghĩa là cái phía trong cái mạch máu, ectomy có nghĩa là người ta cắt ra những cái mạng ở trong, nó nghẹt ở phía trong của cái mạch máu. Và nếu mà không có chữa được bằng thuốc thì trong một số trường hợp của ngoại lệ thì người ta chữa những cái trường hợp này bằng cách nối một cái động mạch lành mạnh vô trong cái da đầu để đi vào óc để và nuôi phần óc bị thiếu máu đó. Bây giờ những cái biện pháp mà nó giảm thiểu những cái yếu tố cơ nguy trong cái vấn đề chúng ta đang bàn ở đây là làm giảm cái huyết áp quá cao, có nghĩa là chữa cái bệnh cao huyết áp đàng hoàng, dùng thuốc statin, là những cái thuốc như là Lipitor để giảm cái cholesterol, chất mỡ ở trong máu, hay là giảm cái cơ năng làm đông máu của tiểu cầu bằng aspirin chúng ta vừa kể. Và một cái điểm quan trọng nữa là thay đổi nếp sống cho lành mạnh hơn, ví dụ như cái người mập thì phải sụt cân bớt, bớt ăn mỡ lại, bỏ thuốc lá, tránh ngồi một chỗ, phải vận động nhiều hơn, phải tập thể thao, thể dục hàng ngày. Đó là tùy theo bác sĩ đồng ý và quy định làm thế nào. Và những cái người bị thiếu máu não bộ do các động mạch ở cổ mà chúng ta vừa kể là atherosclerosis, của cái mấy cái mạch máu mà từ dưới cổ đi lên nuôi óc, thì những cái người đó lúc mà đi làm tóc hay là ở làm những cái động tác mà nó ngưỡng cổ lên, như là lúc mình gội đầu ở trong mấy cái chỗ mà tiệm hớt tóc, hay là lúc mình nhìn một cái vật gì trên cao, giống như là mình đi tới một cái building cao rồi mình nhìn lên tuốt ở trên cái tầng cao nhất của nó, thì cái cổ mình nó ngưỡng ra nhiều. Hay là một số người họ tập yoga, họ cũng ngưỡng cổ ra nhiều quá. Thì những cái động tác như vậy có thể làm trở ngại cho máu lưu thông ở trong mạch máu cổ, và lúc đó có thể làm cho những cái người đó bị chóng mặt và bị té. Thì chúng ta kể trường hợp hồi nãy những cái người mà đi gội đầu đó, thì trong tiếng Anh họ có một cái tên, họ gọi là cái hội chứng của những cái người đi Mỹ viện, gọi là Beauty Parlor Syndrome, là những cái người tới đó cho người ta gội đầu thì cái cổ ra sao. Và cái trường hợp thứ nhì người ta gọi là cái hội chứng của cái cầu Golden Gate. Cái cầu Golden Gate nổi tiếng ở San Francisco ở Mỹ. Và khi mà du khách tới thì ưa ngẩng cái đầu lên để coi cái chóp của nó như thế nào. Và những cái người nếu mà cái mạch máu ở trong cổ họ đã đừng hư hại sẵn, thì khi mà họ làm như vậy họ có thể bị thấy chóng mặt họ vì cái máu không có lên đủ ở trên đầu. Bây giờ chúng ta nói thêm một cái trường hợp kế tiếp là cái trường hợp người bị chóng mặt vì những cái nguyên nhân khác. Thì nguyên nhân có thể do một cái rối loạn của một cái bộ phận ở trong tai, gọi là inner ear, là cái tai mà tuốt vào phía trong. Và cái bộ phận đó nó phụ trách về những cái cảm nhận về vị trí của cái đầu và cái cơ thể, hay là những cái thay đổi về gia tốc, acceleration, hay là về trọng lượng, là gravity, cái kiểu mà sức hút của quả đất, lực hấp dẫn của trái đất. Thì cái bộ phận đó nếu mà nó rối loạn có thể làm cho chúng ta những cái cảm giác chóng mặt hay là quay cuồng. Thì nguyên nhân cũng có thể là do cái rối loạn ở trong não bộ, là vì những cái tin tức mà từ những cái bộ phận mà trong tai đó nó lên, nó phải được xử lý ở trong não bộ, giống như là những cái tin tức ở ngoài nó đi vô computer thì cái computer process cái đó. Thì cái não bộ là cái nơi tiếp nhận xử lý cuối cùng của những cái tín hiệu từ tai trong, từ cái inner ear nó đi vào. Thì nếu mà cái não bộ nó rối loạn thì người bệnh nhân cũng có thể cảm thấy chóng mặt. Ví dụ như trong những cái người mà sau này họ bị Parkinson, thì lúc đầu có thể cái triệu chứng mà mới nhất của họ, sớm nhất của họ là họ bị chóng mặt, là cũng vì cái não bộ của họ trong cái phần mà processing, cái phần xử lý tin tức đó nó bị rối loạn. Và phân biệt những cái nguyên nhân khác nhau rất là khó. Do đó bác sĩ tai mũi họng và cũng như là bác sĩ thần kinh ở bên Mỹ chúng ta gọi là những ENT doctor, otorhinolaryngologist, hay là những người thần kinh là người neurologist, thì chúng ta phải cần tới người đó khám chuyên khoa để họ thu thập những cái dữ kiện, và nhiều khi sau đó họ cũng không có kết luận được dứt khoát. Bây giờ một số trường hợp chúng ta cũng phải kể ra, như là cái trường hợp một số người bị nhức đầu một nửa đầu, gọi là bệnh nhức đầu một bên, nhưng mà không phải luôn luôn người ta nhức một bên, có khi người ta nhức cả hai bên. Và chúng ta sẽ dùng cái từ Anh ngữ là migraine, hay là tiếng Pháp là migraine, hay là chúng ta gọi là migraine cũng được. Thì nhưng mà thường thường mấy cái bệnh chóng mặt do bệnh migraine nó kéo dài hàng tuần, chứ nó không có phải là chỉ một chút xíu là nó hết. Và cái cơn migraine mà nó làm chóng mặt như vậy, nó được báo trước bằng những cái âm thanh, những cái mùi vị mà thật ra nó không có hiện hữu. Và người ta thấy những cái tia chớp như ánh sáng chớp, hay là có khi người ta có những cái ảo giác, chúng ta gọi là những cái aura. Aura nghĩa đen nó có nghĩa là cái hào quang, nhưng mà những cái người họ bị migraine thì họ có thể thấy những cái ánh sáng đó trước khi họ cái cơn nổi lên. Và có một cái bệnh cũng ở rối loạn ở tai trong, chúng ta gọi là bệnh Meniere, thì nó gồm những cái triệu chứng chóng mặt xoay vòng vòng và giảm, lúc đó thì bệnh nhân làm như họ bị giảm thính giác, họ nghe không có được bình thường, lúc nhiều lúc ít, âm thanh họ bị biến dạng, hay là nghe những cái âm thanh bất bình thường, tinnitus, giống như cái tiếng ren ở trong tai. Và những cái người này thì khi mà qua cơn mà cái đó, qua cái cơn của bệnh Meniere thì họ lại như bình thường, nhưng mà sau đó nó hay lặp đi lặp lại. Và cái đây cũng theo cái lĩnh vực chuyên môn của những bác sĩ tai mũi họng. Và để đi xa hơn bước nữa thì một số người ta bị cái bệnh chóng mặt, nhức đầu, tay chân co rút, ù tai, mệt mỏi, những cái triệu chứng mà chúng ta kể ở đây thì có thể là dính líu tới cái sự bệnh trầm cảm. Mặc dù đứng trên thể chất thì bác sĩ sẽ không có tìm thấy gì đáng kể. Và bây giờ chúng ta nói đến một cái chuyện cũng quan trọng mà dính líu tới cái vấn đề tim. và bệnh nhân có, cho nên bác sĩ cũng cần hỏi bệnh nhân là có bị bệnh tim hay là triệu chứng tim trong quá khứ hay không, hay là trong gia đình có bệnh tim hay không. Thì các triệu chứng có thể do một rối loạn nào đó của cái nhịp tim, ở trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là arrhythmia. Arrhythmia có nghĩa là cái nhịp tim nó không có bình thường. Thì có thể là trong một trường hợp nào đó bác sĩ đã đo cái tâm điện đồ lúc mà xảy ra cái chuyện đó, nhưng mà dù cái tâm điện đồ là cái ECG nó bình thường thì vẫn có khả năng là cái tim nó gây ra những cái triệu chứng, là vì cái chuyện đó nó xảy ra lúc mà không phải lúc mà bác sĩ đang làm cái ECG mà xảy ra một lúc khác. Thì có thể là bác sĩ gia đình nếu mà nghĩ tới cái chuyện tim này thì sẽ giới thiệu bệnh nhân với một cái người chuyên khoa về tim mạch, và bệnh nhân được đo tim trong lúc đang exercise, đang vận động. Ví dụ như cái người đó cho họ chạy trên một cái treadmill, xem tới cái lúc mà dùng sức lực nhiều, nhu cầu máu và nuôi tim có được đáp ứng đầy đủ hay không, và có rối loạn ở trong cái tâm điện đồ hay là không. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi cái đó là stress test. Và bác sĩ chuyên về tim mạch cũng có thể đo cho bệnh nhân mang một cái máy theo dõi EKG, tâm điện đồ, trong một cái thời gian vài ngày, hoặc là nhiều khi người ta gắn ở trên người đó đo cả tháng. Thì cái máy nó thu lại những cái dữ kiện về tim lúc người bệnh đang ở trong những cái tư thế, trong những cái hoạt động khác nhau. Và nếu có cái hiện tượng bất bình thường thì bác sĩ có thể liên hệ là cái chuyện đó nó xảy ra với cái hoạt động nào, trong cái thời điểm nào, ở trong cái chương trình hàng ngày của cái người bệnh nhân đó. Thì một cái điểm chính mà người ta muốn tìm hiểu là coi cái atrial fibrillation. Atrium là cái tâm nhĩ, là cái phòng nhỏ, máu nó về nó đầy cái đó trước khi nó được đẩy xuống cái tâm thất, là cái ventricle. Thì trong cái atrial fibrillation, thay vì cái tâm nhĩ nó bóp theo nhịp điệu bình thường từ 70 cho tới 100 một phút, thì lúc đó nó chạy, nó rung lên, nó không có những cái co bóp mà nhịp nhàng. Và do đó cái mạch của cái tâm thất của cái trái tim, cái phần mà cơ chính của trái tim, nó đập rất là nhanh. Nó đập mà có thể từ 100 đến 175 lần một phút, và nó đập một cái nhịp rất là rối loạn. Thì có thể là người bệnh họ không có biết cái chuyện đó đang xảy ra, nhưng mà có thể có triệu chứng như là tim đập thình thịch, cộng với khó thở, cộng với chóng mặt, là những cái triệu chứng mà chúng ta đã bàn hôm nay. Và cái điểm này chúng ta cũng nên nhắc lại một lần nữa là nếu mà cái người bệnh nhân thấy những cái triệu chứng như sau thì nên gọi cấp cứu 911, hay là ít lắm cũng phải liên lạc tới cái nơi nào mà có thể thẩm quyền giúp cho mình ý kiến, là bác sĩ của mình chẳng hạn. Thứ nhất là đau ngực, chest pain, nhất là đau ở bên tay trái. Cũng có thể nhiều khi cái đau đó nó chạy ra phía sau lưng và nó chạy dài để xuống cái tại cánh tay trái. Thứ nhì nữa là nếu mà mình thấy tim mình nó đập loạn xạ, đập loạn nhịp, nó đập thình thịch, nó không có đều đặn, và cái người đó thấy mình muốn chóng mặt, muốn xỉu. Và thứ ba nữa là có dấu hiệu tai biến mạch máu não như là tê mặt, hay là tê tay chân, hay là nói đớ, không có rõ ràng, nói không có phát âm bình thường được. Trong tiếng Anh, nếu mà chuyện đi cấp cứu thì chúng ta gọi là slur speech, là nói không có rõ ràng. Thì bây giờ nói tóm lại, cần trong một cái trường hợp tương tự như vị thính giả đây hỏi đây, thì chúng ta cần một bác sĩ riêng để mà nghiên cứu hồ sơ cho tường tận, vì cái vấn đề nó không có dạng gì như chúng ta tưởng, không có thể đưa ra một cái định bệnh một cách nhanh chóng được. Nếu cần nhờ bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ chuyên về tim mạch, bác sĩ thần kinh là neurologist, bác sĩ về tim mạch là cardiologist, và bác sĩ tai mũi họng là ENT doctor, E là ENT. Nose throat là tai mũi họng. Thì nói chung, chữa huyết áp cao, là nếu mà có huyết áp cao nên hạ mức cholesterol và mỡ trong máu, và nếu bác sĩ thấy có ích thì dùng aspirin để giảm khả năng máu đóng cục nếu mà có chỉ định. Chứ bây giờ người ta cũng không có khuyên là chúng ta, những cái người bình thường mà dù có lớn tuổi nên xài aspirin hàng ngày. Và vận động cơ thể, bỏ thuốc lá, bỏ hay là giảm rượu, và sinh hoạt nhiều hơn với gia đình, cộng đồng, thì có thể đem lại một cái số cải thiện trong cái tình trạng sức khỏe nói chung của những cái người lớn tuổi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-8000. 7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.